ยะตังยะตังปะติ Kính cùng Chi Tôn Đức. Lộc Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, Đạo Tràng có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn cô Vô Thường. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, bài học hôm nay giáo trình kinh tập xuất tá Ni Đa Tá Kinh Chánh Xuất Gia. Kính đọc quý ngài, kính thưa quý vị, con xin phép được đọc chánh kinh. Là 188, tỳ kheo sau khi biết điều thích đáng cho mình, không làm hại một ai có mặt ở trên đời. Sau khi đã biết pháp như thật như thế nào, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Với ai các tùy nhiên không còn có tồn tại và cội gốc bất thiện, được nhổ lên tận trừ, vị ấy không tham dục, không có hy cầu gì, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Ai đoạn tận lậu hoặc, đoạn trừ cả siêu mạng, mọi con đường tham dục được chế ngự nhiếp phục, được chiếp phục tịch tịnh, tự ngã được thanh lập, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Chúng con thành kính lãnh lộ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính lãnh lộ cung thỉnh đại đức pháp tính. Dạ sư, có nghe được âm thanh của con khi cho con xin một tín hiệu bạch sư. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính điện khuyết cho thường tọa pháp tân phần đầu. Giáo sư có nghe được âm thanh của con khi cho con xin một tín hiệu. Và đạo tràng còn nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh một tín hiệu. Và có lẽ gia sa thú con đã thấy bằng tay của sư. Con kính nhân mít tính sư.
Nam Mô Bụt Tha. Nam Mô Bụt Tha. Nam Mô Bụt Tha. Cùng hành kính đảnh lễ Bụt Tha Bảo Đức Phật. Không biết các vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Còn kính đảnh lễ đến nhà thầy Đại Đức Phật cùng chư tôn đức trọng kính chào quý cô phụ nữ cùng các vị thị nam thị nữ đang đi về trang ở trên đảo về Vĩnh Long, ngôi chùa Diên Giác và bên chùa Lý Vĩnh Long dự lễ dân y. Trên đường tôi đi thì chúng tôi nghe một cái cuộc điện thoại của thượng tọa Phật Đăng, đang trên đường VP. Thì chúng tôi không hiểu sao mà thượng tọa mà hôm nay biết ngài mình giảng đi chi mà để về nhà kẹt xe. Thành ra bây giờ là thượng tọa Phật Đăng đã nhờ chúng tôi trầm bút. Thượng tọa kêu tư thiết, tư thiết lại viết cái gì cũng được không kết rồi. Thượng tọa chúc lành là chúng tôi sẽ phát triển cái mạch kinh của chúng tôi. Thì quý vị cũng biết rồi, ở trên đây thì rất nhiều những người Phật tử người ta cũng nghe pháp rất là lâu năm. Như quý vị thấy có những lần chúng tôi nói mình mà thiết bình thường thì không có thấy ai xuất hiện, nhưng mà nếu mà thiết cái người nó sai chỉ là ở là ở miệng thôi, nó sai thì chỉ xíu thôi thì sẽ có rất là nhiều nhiều vị tương hoặc là những vị cư sĩ người ta sẽ xuất hiện, người ta sẽ xuất hiện, người ta sẽ hỏi vấn đề này vấn đề kia. Nga không thể nào mà chúng tôi nghĩ mà chích đại, khi mà chúng tôi rất là ngại, sợ nhất là vừa vào rung là không có một ai hết, rồi bắt đầu thấy tim chưa như vậy. Có bữa chúng tôi nói thiệt với vị nha, chưa có biết một chữ gì ở trong kinh mà có biết ngay một bài nguyện, là chúng tôi vừa vô lắng nghe giảng dùng hoặc là giới thiệu người kia, tôi chúng tôi cũng như là cái mắt mình mở không lên, cái trí mình hoạt động không nổi nữa. Thành ra những cái tình huống đó với mình, những người khác đặt ở trong tình huống này, chúng tôi nghĩ chắc cũng vậy thôi. Có nghĩa là rất là khó, rất là khó để mà chúng ta như là ngủ dậy rồi thiết giảm liền, hoặc là vừa vào thiết giảm liền, thành ra rất là khó. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi và hẳn cũng chưa có vào. Chúng tôi tỷ tiêu thì đang thuyết pháp và sắp xếp ở công việc cho chương trình của buổi lễ tại chùa Tư Lý Vĩnh Long ngày mai, thì chắc chắn rằng là giờ này chưa có vào quân được rồi. Chúng tôi tỷ tiêu không có vào được, chúng tôi nhất đẳng thì cũng chưa có vào được. Vậy thì bây giờ thì chúng tôi sẽ làm sao đây? Khi nào quý vị thấy ở trong văn thoát mà có nick của thượng tọa Nhất Đẳng thì thượng tọa Pháp Đăng online và chưa biết rồi, chưa biết bị kẹt xe rồi. Thường thường chưa đi đâu thì chưa đi sớm hơn thôi, chứ không để xe kẹt. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái thời thuyết giảng. Hôm nay thì chúng ta học tiếp theo bài kinh Chánh Xuất Gia. Chánh Xuất Gia, cái đoạn mà hôm nay chúng ta học là nói về một vị tỷ kheo sau khi biết cái gì, biết điều thích đáng cho mình, rồi không làm hại một ai, có nghĩa là không có làm hại những chúng sanh nào và có mặt ở trên đời này. Sau khi đã biết pháp như thật như thế nào, thì vị tỷ kheo ấy có cái khởi hành chân chánh, du hành ở trên cái thế gian này, hoặc là du hành ở trên cái thế giới này. Những khi nào mà chúng ta đọc ở những cái câu kinh mà biết một cách chân chánh, giác chấp an, và ngon lành, không làm hại một ai, có nghĩa là như thế nào quý vị? Không làm hại một ai á, là có nghĩa là đối với tất cả chúng ta, những cái chúng ta hữu hình hay là vô hình, chúng ta cũng không có hại quý vị. Ngay cả bây giờ hôm nay á, thì đánh nhau nhân cái nghiệp. Dạ. Thì đừng quý vị đừng có nói hết nghe nha. Quý vị mà nói hết nghe chúng tôi rất là mừng lắm. Chúng tôi rất là mừng. Quý vị, chúng tôi cũng nói cho quý vị, giảng cho quý vị nghe về cái điều này mà chúng tôi mới vừa học được cái ngày trước, những cái năm tháng trước chúng tôi đọc ở trong lớp một cái vị tỳ kheo bất cảm hảo thì đã lâu lắm rồi. Chúng tôi ngồi suy nghĩ rằng nếu mà mình ví dụ như mình bứt có một cái cây cỏ, mình bứt có một cái cỏ thì nó có ảnh hưởng gì đến ở trên thế gian này, mà tại sao mà mình bị phạm vào cái điều học đó, hoặc là mình phạm vào cái giới đó. Chúng tôi phải nói rằng có rất là nhiều cái suy nghĩ và mình không có đi tìm cái chỗ nào được hết, mình tìm kiếm mình không tìm được chỗ nào hết. Nhưng mà ở trong cái thời gian gần đây thì chúng tôi mới
Alo. 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 Rồi, được rồi.
Bữa hôm nay thì bữa nay là sinh hoạt sớm nữa. Bữa hôm nay thì về chúng ta học cái bài kinh Kinh Xuất Gia ở trong kinh thứ 68. Và bữa hôm nay thì bắt đầu học từ đoạn 388. Chỉ theo ta khi biết điều thích đáng cho mình không làm lại một ai có mặt ở trên đời, ta khi đã biết pháp như thật như thế nào thì theo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Thì ở trong cái đoạn 368 này thì chúng ta thấy nếu mà nói về những vị tỳ kheo, những người thoát ly luân hồi, chính vì như vậy nên Đức Phật ngày dạy cho các vị tỳ kheo, khi mà ai có hỏi thì mình nói mình là Sa môn hay là thì Sa môn hay Sa môn là một cái đời sống tạm hạnh, bố ma phá ác và xuất thực thì đó là một đời sống của vị tỳ kheo. Thì vị tỳ kheo mà biết mình là một người muốn thoát ly luân hồi thì luôn luôn vị đó luôn luôn phải biết được cái tâm của mình sanh diệt, vì cái tâm sanh diệt đó nó là một cái luồng nghiệp lực mà ở trong đó nếu mình tạo những cái nghiệp bất thiện thì chính cái nghiệp bất thiện đó như là cái bài kệ pháp cú mà Đức Phật dạy, sắc tương chén là sắc, căn lại sắc, người gian nhân nhân dắt lại người đi vào cõi ác cho rơi là nghiệp cả cổ đời hàng sanh. Và chính Đức Phật này dạy, nếu mà nói về với tâm của Đức Thế Tôn, biết được tâm của một chúng sanh khi mà Ngài đưa tâm quán xét và Ngài biết những cái điều gì là cái điều mà dẫn chúng sanh đi đến sự luân hồi và khỏi khổ, như là những cái điều trong cái gì Pháp A Di Đà nói về tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, đưa ra cái tâm thực sinh là cái tâm phẩm tấn, đưa sanh vào đạo tứ, như là tâm giáo lý thập niệm nhân duyên, gọi là vô minh và hành, là có một cái có hai duyên là thường tận ý duyên và dị thời nghiệp duyên. Thì thường tận ý duyên ở đây muốn nói đến cái sự làm cố của một con người mà làm hoài, làm đi làm lại làm hoài. Bởi vì Đức Phật này mới dạy cái vị phương là như là trong kinh pháp cú có nói điều ác nhỏ có kinh tự quả sẵn đến mình để một ác dùng chiếu như nước nhỏ thì mình. Thì một cái người mà khi họ làm ác họ làm một lần với thân ác, khẩu ác và ý ác, như là thân tắc thân trộm cắp hay tài dâm, khẩu nói ác với tâm tộc thì giờ cái là ý ít ý tham ác thân ác hạ chi ác. Vì khi mà họ làm những điều như vậy á, là điều mà Đức Phật gọi là một cái người ngu, là cái người làm cho mình mất tốt. Còn cái vị tỳ kheo thì biết được Đức Phật này dạy cái tâm của chúng ta nó sanh lên tự tra hậu quả ba khổ trong đạo tứ, và một cái tâm gì thiện ở trong đó có nhân vô tham vô sân vô si, đó là những cái tâm thiện hợp ý, làm việc cải chính tri kiến, suy nghĩ đúng đắn con đường mà chư Phật giác ngộ, con đường mà các bậc thánh đã đi qua, con đường bát chánh đạo, con đường diệt trừ những cái nghiệp luân hồi, cái quả luân hồi và cái phiền não luân hồi. Chính cái con đường đó là con đường Đức Phật thì dạy thì các vị tỳ kheo đều biết từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh lời, chánh nói, chánh nghiệp, chánh định, những cái chánh tri kiến, chánh tư duy, con đường bắt chánh này có những cái điều pháp mà là nhân tốt, là vô tham vô sân vô si, điều thích đáng cho mình. Nó muốn họ muốn nói ở đây thì chúng ta thấy Đức Phật thì biết một cái vị mà tự làm cho mình trong sạch, tự làm một cho mình ô nhiễm, tịnh không tịnh, tự mình không tịnh an, không thanh không an thanh tịnh an. Vậy Đức Phật thì biết rằng cái tâm chúng ta nó sanh ra, mà mỗi chúng sanh nó có một cái trong 12 luân nhé, chúng ta gọi là phiền não luân hồi. Chính vì ái thủ và vô minh đó là phiền não luân hồi. Và cái vị thì cô biết được cái chúng sanh luân hồi do cái vô minh này là một một đế một
các tạo chủ đưa mình vào trong những cái sự khổ đau trong sanh tử. Và vị này biết được như vậy nên vị thì nỗ lực để diệt trừ vô minh, để chấm dứt tham ái, không có chấp thủ. Thì vị này làm những cái điều như vậy á, thì làm đúng theo cái điều mà chư Phật chánh đẳng giác đã làm, chư Phật độc giác đã làm, chư Phật tinh tấn giác đã làm. Như vậy chúng ta những cái điều thích đáng, cái điều thích đáng cho mình đó là vị này giết được cái nghiệp, nghiệp tâm sạch, cái thân nghiệp tâm sạch, khẩu nghiệp tâm sạch và ý nghiệp tâm sạch, với cái sự khôn ngoan khéo léo, với sự không định hoại của tâm, với sự sáng suốt của tâm, với sự không lỗi lầm của tâm, với cái sự cho ra quả vui của tâm. Chính vì điều đó nên Đức Phật ngày dạy cái vị tỳ tu đó là bố ma. Bố ma có ác thì bất tịch. Bố ma nơi đây thì chúng ta thấy có phiền não ma, ngũ uẩn ma, hoặc thành ma, kim kim ma, hay là tử thần ma. Thì vị tỳ tu biết rõ những điều như vậy nên vị đó đó thấy được, thấy được cái điều rõ và biết được mỗi cái tâm của chúng sanh diễn tiến ra đó thì nó sẽ hình thành những cái lộ trình trong đó là cái tâm thi, lộ tâm ngũ môn hay lộ tâm ý môn. Từ những điều mắt nhìn thấy không có thu hút nên cái tâm phát tâm từ con mắt nhìn cái cảnh sắc đẹp, đó là một cái cảnh sắc tả ái tả nghĩ, đó là những cái vật dụng, đó là những cái điều như là y bóng đẹp, hay là một cái hình bóng một người đẹp, hay là một hình bóng một cái gì đó tả ái tả hỉ nhìn vào hấp dẫn mê ly, thì cái điều đó là cái tâm không có thu hút đối với tâm nhãn thức, đối với cảnh sắc. Còn đối với cảnh thinh thì cái tâm nhĩ thức nghe một cái âm thanh, một cái tiếng nói nào đó, một cái âm thanh, một tiếng nói nào đó mà làm cho cái tâm tham ái sanh khởi, hay là nghe hay là thấy một điều gì đó mà bực bội khó chịu, bất bình sân hận, hay là ngửi một cái mùi thơm nào đó mà lòng mình thương luyến hay mình nhớ nhung, thì cái vị thì tôi biết được điều đó nó tăng cái tham ái, không có phù hợp với con đường của người khác, không phù hợp với con đường mà các thành viên đã tiến bộ. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày biết được cái vị này thu thúc đối với cái miệng, đối với vật thực, họ dùng vật thực chỉ để cho cái thân này không có cảm thọ thất nghiệp, để cho những cái bệnh hoạn không có tăng trưởng, để cho thân này đó khỏi cái sự những cảm thọ thất nghiệp, những cơn bệnh do đói khát, bệnh hoạn do mũi mọc sắc đứt, do xúc chạm. Vị này biết sử dụng y phục vừa đủ để che thân, không có khe xua, ăn một thực vừa đủ để đoạn trừ cái phiền não, không để cho phiền não sinh khởi. Như vậy thì mình biết được những điều đó như vậy thì cũng gọi là bị biết được như vậy. Và không làm hại một ai thì quý vị thấy là làm hại một ai ngay hiểu, chúng ta hiểu rằng tất cả những loài những chúng sanh được thanh qua dạ con như là khe thanh, loài thanh, cái loài từ tính hình thành ra, hoặc những loài sắc xanh là bị ở dưới nước bùn lầy, hoặc những loài quán xanh, thì cái vị thì tôi cũng không có đoạt đời sống của những chúng sanh này. Không làm hại bất cứ một loài chúng sanh nào, dù là chúng sanh đó nhỏ hơn, yếu hơn, thì những loài côn trùng, những loài thú, những loài chuột, những loài sâu bọ, những loài bướm, những loài dế, những cái loài mà không có khả năng sống cả lại, chúng mình bị bị tu cũng không có lập thể. Vì biết được các chúng sanh có nhiều cá nhân có danh có sắc, chúng sanh có sắc đặc quyền ở trong lòng, vì đi thực sinh hoạt do cái nghiệp khác mà chúng sanh nó không vào trong cảnh giới làm một là phúc tâm, là những loài chuột, những cái loài tỉ, loài dơi, những cái loài chúng sanh đó tá sanh ở một cái cảnh giới nào, thì chúng sanh nó có hình thành từ sắc từ danh, thì nó biết được cái danh của chúng đó do cái chúng sanh này tạo cái ác nghiệp mà không vào những cái loài thú này. Nên nếu vị tu hiểu biết được như vậy đó thì không có làm hại bất cứ một cái loài nào, dù là loài đó là những cái loài côn trùng, hay là những cái loài đó những cái loài dế, những loài sâu bọ, thì vị đó cũng biết được khi mình làm một cái chúng sanh chết như vậy đó là vị khác mức sự sống của những chúng sanh đó. Vị thì cũng không làm như vậy vì thường thường nếu một thành là thân sắc tăng đấy sẽ cho mình tâm làm nghề chịu thân, cho thân người hiểu mẹ, cho thân là người có chuyện có sáng có thù, vì đã hiểu được như vậy nên vị không làm hại một ai. Rồi vị đó có mặt ở trên đời, có mặt ở trên đời là biết được sự hiện hữu của hai tâm, thất tâm, loạn tâm, lạc tâm trong lục đạo tứ tâm trời người xuất sanh địa ngục ở quỷ, do việc diệt tướng xuống tướng vị đã tâm vào những cảnh giới. Vị đó biết được cái sự hình thành của những cái loài xuất sanh, sự có mặt của những loài thú ở trên đời này đều là do cái tâm tham ái, là do cái nghiệp ác, là khi đó không còn những cảnh giới xuất tâm làm những con vật ở trên đời này, và tâm làm những cái loài thấp tâm ở dưới nước cùng này, những cái loài tâm còn nổi tâm là những loài tâm ra càng lẽ tính, những cái loài mà quá tâm ra, thì những chúng tâm đó có mặt trên đời đều là do nghiệp tướng thú tướng đi bắt cảnh giới nghiệp luân, do nghiệp luân hồi mà đẩy chúng tâm đó cảnh giới tái sanh. Thì vị thì cô đã không biết được như vậy nên vị đó có mặt cũng được như vậy. Mình có mặt trên đời cũng do phiền não còn dù là chết chóc, nên chúng ta thấy đối với các vị Bồ Tát cũng đẳng giác chết chóc thì ngài cũng biết được và ngài cũng có sự thành tâm trong chết chóc. Các vị độc giác cũng vậy, các vị tinh văn giác chết chóc ngài cũng biết được, như là lời của ngài Tôn giả Sư Phá thống kê về bốn cái loại tâm, trong đó có cái sự tâm của một vị chánh đẳng chánh giác là nhập sau cái chánh niệm, trụ hai cái chánh niệm, tích sau cái chánh niệm. Vị độc giác các vị nhập hai cái chánh niệm, trụ hai cái chánh niệm, tích hai cái chánh niệm. Vị tinh văn giác các thì có một thời gian nhập hai cái chánh niệm, trụ hai không chánh niệm, tích hai cái chánh niệm. Phàm tu thì nhập hai không chánh niệm, trụ hai cái chánh niệm. Thì là bốn cái loại mà con đã tham gia nói về trên thế gian này có bốn hiện thân, mà trong đó nói về ba cái sự thân cuối cùng của các thánh, cái nặng giác, đặc giác và tinh thông giác, còn lại tất cả cái sự thân của kẻ thật tu không có tiến bộ được đạo quả. Thì quý vị biết rằng cái sự có mặt của tất cả chúng sanh trên đời đó, Đức Phật thì cũng đã giải cho các vị tu, và Tôn giả Sariputta thống kê lại bốn cái loại xuất hiện ở trên cuộc đời này, bốn cái loại tâm ra mà nói chung, thì chúng ta biết từ cái sự sanh là cái sự hình thành, mà do cái tâm làm việc tái tục 119 cái thức đi tái tục, và khi tái tục 119 thức đó thì dù là các vị a la hán, toàn giác a la hán, độc giác a la hán, tinh tấn siêu văn giác kiếp kiếp cuối cùng, thì các ngài cũng là có tâm sai như vậy đó, thì chúng ta thấy không gọi được sự già bệnh và chết, không ai cảnh tạo về việc đó. Chính vì như vậy là cũng không ai cảnh tạo sự nghiệp lực kiếp cuối cùng, nên chúng ta thấy sau này Đức Phật đã tôn giả đều quá tá thành Phật, Phật giác còn là bộ tư khô miệng thì hôi hối cả mấy do tuần còn nghe cái mùi túi, thì dù là kiếp chót cũng không thể nào thoát được cái tình trạng Phật thể tuyên bố về những cái việc đó. Những cái việc đó phải có những cái kiếp sống, kiếp sống như vậy, cái kiếp cuối cùng là như vậy. Nên chúng ta thấy như là ngày Chư Quý Lý cũng ở trong thai 7 năm 7 tháng 3 bụng 7 ngày để sanh ra được một trai Chư Quý Lý. Mà chúng ta thường nói là thần tài của Phật giáo, một cái vị mà có phước lực rất là nhiều, nhưng mà tiếp tục cuối cùng ngài hiển lộ, dù là cái thiện nghiệp cũng hiển lộ, một cái ác nghiệp cũng hiển lộ. Đức Phật này tuyên bố do cái quá khứ mà trong quá khứ là một vị vua, mẹ bây giờ đó là một bà mẫu hậu, cũng đóng góp trong vấn đề mà dây hãm cái thành đó, khiến cho người ta khổ lụy trong thành đó, người ta giết vua để đầu hàng. Chính cái sự dây hãm trong thành đã làm người ta đói khát, mà Tôn giả Chư Quý Lý kiếp cuối cùng của phải ở trong thai 7 năm 7 tháng đau bụng chỉ dạ, mẹ chỉ dạ 7 ngày mới sanh được một thai Chư Quý Lý. Thì chúng ta thấy rằng cái sự có mặt của tất cả chúng sanh ở trên đời này nếu mình hiểu được đó, thì do nghiệp luân hồi, mà nghiệp luân hồi có thì phải do phiền não luân hồi, là do phiền ác chúng ta đã làm. Mà trong giáo lý gọi là hành phúc hành thì thiện, khi phúc hành là bất thiện, còn bất động hành là nói đến những cái chuyện vô sắc. Thì chính vì những điều này, sau khi mà có mặt đó, thì vị đó biết được đó, tất cả mọi người khi có mặt đều là do cái thiện nghiệp để được sanh làm người. do cái bất thiện nghiệp đó mà sanh lầm tức sanh địa ngục là quỷ Atula, do những cái thiện nghiệp mà cao hơn nên sanh được cõi thiền sơ thiền, do cái thiện nghiệp cao hơn nữa sanh được cõi nhị thiền, do cái thiện nghiệp cao hơn nữa là sanh được tam thiền tứ thiền, do những vị kiến thiền không có viên tướng trung tứ vô tự tướng thi thi tứ các vị đã sanh sanh được bốn cõi thiền vô cực. Chỉ có những vị đắc được tam quả a la hàm cộng với ngũ thiền sanh được năm định tứ thiên, và những vị đó từng 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 sẽ thiên tịch niết bàn ở trên cõi vô tiền vô nhiệt thiện kiến thiện nghiệp của cánh. Đức Phật ngài biết được như vậy và ngài thuyết giảng những cái chánh pháp của ngài và các vị thiền tu đó biết được cái sự có mặt của trên đời không phải do thượng đế, không phải do cha do mẹ, mà chính do cái tiền não luân hồi chúng ta đi tìm cảnh giới tái sanh, và do nghiệp tương ứng giữa cha mẹ và con, những cái nghiệp thiện nghiệp bất thiện mà Đức Phật ngài tuyên bố một cái người mà sanh ra đời bất hạnh, dù kiếp chót như là người tôn giả lâu sát cá, sanh ra mà cái làm chài không có tính cá không có, người mẹ người cha phải đói khát, do cái mang thai đứa hài tử sẽ chào đời là tôn giả, tôn giả một cái vị mà có khả năng để đắc chứng nhưng mà phải bị đói khát như vậy. Thì chúng ta biết rằng tôn giả lâu sát cá tức cá đó có một cái nghiệp bất thiện, nhưng mà cũng trong đời sống này là đoạn trừ cái sự tâm tử luân hồi trở thành vị a la hán. Dù là ở cuộc đời này chúng ta biết một cái sự có mặt ở đời, một cái người mà thù thắng có trí tuệ như tôn giả Thầy Tá, một cái vị thù thắng có mặt ở đời như là tôn giả Mất Lá Ná, đều là do cái hạnh nguyện của mình đã tu tập từ lâu rồi. Vị này có mặt ở trên đời là một vị tinh văn thượng thủ, cánh tay mặt hay cánh tay trái của Đức Phật. Các vị thì tu mà hiểu được như vậy thì không còn cái sự danh tị tật đố, và cũng biết được những vị đó tuy đến xa nhưng mà cái vị đó có mặt trong giáo hội sao, nhưng mà vị đó cũng thù thắng trên phương diện mà Đức Thế Tôn người đã tuyên dương. Vì có mặt trên đời là do nghiệp dẫn dắt, do cái hạnh nghiệp tốt đẹp mà các vị đó trở thành những vị tinh văn thượng thủ, những người không có bằng ở trên phương diện này phương diện kia, thì các vị đó cũng biết được các vị đó chỉ tùy hỷ với những cái thiện nghiệp mà các vị tinh văn thượng thủ về thắng duyên thắng hạnh mà các vị đó không có ganh tị. Còn con người ở đời mà không có được nghe chánh pháp của Đức Phật thường có sự ganh tị, còn các vị tỳ kheo mà chân chánh tu hành thì biết được cái sự có mặt ở trên đời này do lục đạo duyên khởi, đất nước lửa gió thức và hư không. Lục đạo duyên khởi này có mặt trên đời mà Đức Phật mình nói chỗ nào mà lục đạo duyên khởi hình thành thì có chính tâm hình thành, và chính tâm hình thành đó do phiền não luân hồi, do nghiệp luân hồi, do quả luân hồi sanh ra đời thì nghiệp có thể nên chúng tâm hình thành có sai khác. Sau khi biết pháp mà sau khi đã biết pháp như thật như thế nào để theo cái chân chánh vô hành ở trên đời, thì ở đây muốn nói đến sau khi biết pháp, ba pháp đó thuộc về pháp siêu thế, pháp diệt thế, pháp đó là pháp trắng không có lẫn lộn pháp đen, pháp đen trắng lẫn lộn, pháp không trắng không đen, là muốn nói đến cái sự chứng ngộ của các vị a la hán. Các vị đó đã biết được thế nào là những cái thiện nghiệp hình thành, thế nào là bất thiện nghiệp hình thành, và thế nào là sự dứt từ của sự cái sự đoạn từ của sự sanh tử, thì không còn hiện hữu trong kiếp sau nữa, nên nghiệp của các vị đó không có trắng không có đen, nghiệp đó là nghiệp của vị a la hán sinh văn giác, a la hán độc giác, a la hán toàn giác. Như thật như thế nào? Như thật là một cái sự thật như là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là một cái sự thật, một cái sự thật. Tập đế là một sự thật, diệt đế là một sự thật, đạo đế là một sự thật. Con đường bát chính đạo để đoạn trừ cái mầm mống của phiền não, tránh những cái sự chấp thủ, không còn những cái sự lậu hoặc phiền não. Vị này biết được như vậy và vị này thấy được cái sự khổ của tất cả chúng sanh, dù là chúng sanh đó sanh ra làm người giàu sang cũng như nghèo khổ, ăn thì phải cải thiện, uống thì phải kiệm tiền, mồ hôi đổ khi trời nắng, rất là lạnh khi mà trời rất là khó chịu khi mà trời lạnh. Thì đó biết được các pháp, biết được như thật còn về khổ tập, còn khổ diệt, con đường đưa đến sự khổ diệt khổ. Thì vì đó biết được như vậy á, nên nó là như thật như thế nào thì cái ai chân chánh vô hành ở trên đời. Và vị tỳ kheo mà kêu là đã biết được pháp, chứng được pháp, hành theo cái pháp đó, và vì đó vô hành ở trên đời là một thứ sự vô hành
lợi ích cho chư thiên và loài người, một cái sự du hành vượt qua cái sự luân hồi,
một cái sự du hành mà không trở lại đời này nữa, đó là cái sự du hành của các bậc thánh. Thì ở trong cái đoạn 3 có 8 thì quý vị vừa nghe chúng tôi trình bày, về chúng tôi xin trình bày đến đoạn 3:9. Với ai các tiền niên không còn có tồn tại và cõi gốc bất thiền được nhổ lên tận trừ, vị ấy không tham dục, không có hỷ, không có hy cầu gì, chỉ theo ai chân chánh du hành ở trên trời. Thì quý vị thấy với ai các tiền niên trong đó có tham dục tiền niên, những cái chắc thủ tùy niên hay ngỡ chắc tùy niên, thì những cái ngã nạn tùy niên đó, vô minh tùy niên, thì những cái vị mà đã biết được những cái tùy niên này là gì, là những cái tâm bất thiện, như là vô minh tùy niên đó là tâm phi, trong 12 tâm bất thiện được gọi là phi, và những cái bất thiện đồng tâm như là vô tàm, vô úy và phóng dật. Đối với một người mà có cái phi tùy niên thì người đó có đồng nghĩa có vô tàm, vô úy và phóng dật, không có ghê sợ, không có một cái trở lại âm không đó đúng. Thì một người là tục kinh cho các thiện tâm vô tham, vô sân, vô si, mà tục kinh làm người tâm nhân, và nếu mà làm việc bất thiện như vậy là làm người mất gốc. Và với ai các tiền niên không còn có tồn tại, bởi vì quý vị biết rằng cái tâm đạo đoạn trừ một cái tâm cơ đạo sanh lên đó, thì vô tàm vô quý ở trong vô minh tự nhiên đó được đoạn trừ, bởi vì một cái vị thánh tu đầu gồm đó diệt được bốn tâm tham hoặc tà và tâm si hoài nghi. Ở đó trong đó có những tâm tham hoặc tà vô trợ hay tâm tham hoặc tà hỗ trợ, tâm tham tỏ hỷ hay tỏ tả điều được những cái tâm tham phật trà để được cái vị tu đầu quần đoạn trừ. Thì như vậy thì chúng ta thấy sự hoài nghi đó được diệt trừ, và cái tà kiến thì liên được diệt trừ. Như vậy thì cái gì đó không còn cái tà kiến, không còn có tồn tại khi mà một cái tâm cơ đạo sanh lên tốt không có một trà là không có vị đoạn trừ, và là năm thành thì đoạn trừ với cái thánh đạo tu đầu quần. Và sau cái thánh đạo tu đầu quần được đoạn trừ đó thì cái thánh quả gọi là sinh năng đoạn trừ được sanh lên. Vị này với cái tâm nội tâm quả sanh khởi thì để biết được tốt việc đó là đoạn trừ, và có một cái lộ phản xá tiền não, biết được cái tiền não là đoạn trừ, tiền não còn duy có như là bốn tâm tham ly tàn còn tồn tại, và tâm si phóng dật còn tồn tại, và những cái tâm còn tồn tại. Vị này biết được những cái bất thiện còn tồn tại với cái tạng cái gì nào, và biết được thì là từ vị này thanh tịnh bằng cái lộ thanh tịnh và thấy được biết bàn với thanh tịnh thì não, vị này biết được thì não này không còn thanh được, cái thì não này hoàn toàn thanh tịnh, những cái thì não tạo kiến được thanh tịnh, những thì não phải như được thanh tịnh. Và vì những phiền não vô tạm mới biết được thanh tịnh không còn nữa. Như vậy á, thì có tồn tại không tồn tại đó, vị này có tu tập và đã chứng ngộ được đạo quả mà các bậc thánh đã chứng ngộ. Nên thường thường quý vị biết rằng đối với các bậc thánh đã đoạn trừ phiền não thì biết được đạo phẩm vô khi đoạn trừ phiền não. Những vị thánh cao á, thì biết vị thánh thấp, vị thánh thấp thì biết vị thánh thấp hơn, như là vị thánh A Na Hàm thì biết vị thánh Tư Đà Hàm hoặc là Tu Đà Quần, vị thánh Tư Đà Hàm thì biết vị thánh Tu Đà Quần, vị Tu Đà Quần thì biết kẻ phạm phu chưa thấy chính chưa có đoạn được phiền não, và cội để bất thiện và cội gốc bất thiện đó. Thì quý vị biết rằng cội gốc bất thiện ở đây đó, là muốn nói đến bốn sở hữu bất thiện thì thành đó là chi vô tàm vô quý phóng dật, thì vị đó bị diệt được vô tàm vô quý, và chi ở trong bốn tâm tham hoặc tà được đoạn trừ, tâm chi và di được đoạn trừ. Như vậy là chúng ta hiểu vô minh nó có trong 12 tâm bất thiện, mà khi mà đoạn trừ được cái tâm bất thiện nào đó, tâm nghĩ diệt trừ một phần vô minh ở trong tâm bất thiện đó. Như vậy thì cái vị đó biết được cái bất thiện đã được đoạn trừ, như là những cái cội gốc bất thiện là sở hữu chi ở trong 12 tâm bất thiện, đó là vô minh.
được nhỏ lên tận từ là vì nó biết tận từ được 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 những cái tâm sở si vô tàm vô quý phóng dật, hay là gọi là vô minh vô tàm hay là vô quý, phóng dật là cái sự dao động tâm hay là cái sự thất niệm quên mình. Vị ấy biết được sự nhổ từ tận từ đó, bởi vì quý vị thấy ở trong cái bài Trung Bộ có nói đến cái sự đoạn giảm, đấy là cái sự đoạn ấy, chứ mình chứng thiền thì gọi là đoạn giảm, nhưng mà thật sự đoạn từ đó là phải chứng đắc đạo quả, cái đoạn từ cái gì nào bằng cái tâm đạo thật sự là đoạn từ vĩnh viễn. Còn cái tâm thiền chỉ là đoạn từ bằng cái cách đè nén mà thôi, còn tâm thiền nó chỉ đoạn từ nhất thời mà thôi. Như vậy thì được nhổ lên tận từ những cái bất thiện đó bằng cơ đạo tu lù vờ diệt một động tha một tào tâm chi và nghi nhị đạo làm giảm nhẹ dục ái và thân, tam đạo thì diệt trừ được bốn cái khổ thân, cái là thân tật lẫn hối, hoặc là không còn những cái dục nữa, cái thân về cõi thiền, cơ thiền sắc giới, và tới tứ đạo tứ quả thì mình đã diệt được những cái hay là ái sắc ái vô sắc về vô minh và phóng dật không còn nữa, ngã mạn không còn nữa, trở thành một vị lậu tận thanh tịnh do cái tâm tứ đạo đoạn trừ và tâm tứ quả là sinh năng đoạn trừ, và cái tâm phản kháng phiền não đã đoạn trừ, phiền não không còn duy sót, vì đó trở thành một bậc ứng túng, bậc đáng túng dường, vì thọ nhận là phước nghiệp của thiên hạ nhân đời. Và vì đó khi biết được như vậy thì nó không còn nhu cầu, không còn nhu cầu gì hết. Bởi vì một người có nhu cầu thì có dao động, hệ tâm có mong mỏi thì có dao động. Khi mà tâm bị tâm có mong mỏi, có nhu cầu thì có dao động, không có kinh an, không có kinh an thì có thì sự mong mỏi, có cứu có lai, có đời này có đời sau, cũng như là có hai đời. Một vị mà không có tâm, không có dao động, không có nhu cầu thì không có cứu, không có lai, không có đời này, không có đời sau. Có nghĩa là vị đó biết được từ sau cái đời sống vị, các vị đã không còn luân hồi nữa, và các vị đó cũng không có mong mỏi gì nữa. Trên đường đường quý vị thấy ma dương hỏi Đức Phật á, ngài có mong mỏi gì không? Ngài nói rằng ta có gì mà phải mong mỏi, ngài có thất vọng gì không? Ngài nói rằng ta có cái gì mà ta phải thất vọng. Có nghĩa là người có một cái mong mỏi gì đó mới có cái sự mong mỏi cái hình thành, và có cái gì nó thấy bị thất vọng, rồi không có được như vậy, không có được như ý muốn mình được. Nên Đức Phật này mới nói rằng ta có mong mỏi gì mà ta phải cầu cầu lẽo, và ta có thì có gì đó mà cái gì thất phép mà ta tốt lành. Và nói Đức Phật đó là một cái người, ngài nói rằng cái người mà có hy cầu, có cứu có lai, có đời này có đời sau, do có nguyên hy cầu là có mong mỏi, mà có mong mỏi thì không được như ý mình, vì trên đời này cầu nguyện mong mỏi chúng ta luôn luôn muốn cầu nguyện mà được đó, nhưng mà chúng ta cầu nguyện hoài thì chắc không có được. Người thương mà không xa thì chúng ta có cầu nguyện cũng không có được, người thương chúng ta cũng từ ra đi, người ghét chúng ta có cầu nguyện đừng gặp nhưng chúng ta cũng vẫn gặp. Nên những cái điều đó Đức Phật thì biết rằng trong cuộc đời này danh sách cũng vẫn có, thì chúng ta có phiền não đó, thì các căn đó tự tạo ra các cái phiền não. Khi mà không khéo phát ý từ cái tổ kiếp vừa qua rúng động nhất dòng khai môn á, là khai mở cho năm môn sanh khởi và nhãn thức sanh khởi để thấy cảnh ngũ sắc, nhĩ thức sanh khởi thấy cảnh thân, tỷ thức sanh khởi thấy cảnh khí, thì thức sanh khởi để thấy cảnh vị, thân thức sanh khởi để cảm nhận cảnh xúc, ý thức sanh khởi để cảm nhận cảnh pháp. Và khi mà người đó có cảm nhận như vậy thì có những cái hỷ sanh khởi, gọi là tà tà, hoặc là ô phật hộ, gọi là sanh khởi. Một cái người mà không có sự thu túc đó thì các cái hỷ lạc đó thường duyên cho tham, tùy duyên sanh khởi. Những cái sự bất bình thoát chịu thì thường duyên cho thân, tùy duyên sanh khởi. Những cái mà không có thấu, không có liễu tri đó thường làm duyên cho vô minh, tùy duyên sanh khởi, đó là những cái tà họ. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái vị mà có yêu cầu thì có cứu có lai, có đời này có đời sau, Một cái người không có nhu cầu, không có tương lai thì đã biết được cái mầm móng của cái tham cầu đó là cái tập đế, và bị biết được cái tập đế được chọn từ bằng tác di đạo, mà chúng sanh nó còn cái sự tham cầu nên chúng sanh nó còn khổ luân hồi, và cái tham cầu đó do đó là cái tiền não luân hồi thì khiến cho cái người đó có sự thúc giục từ hành động của mình, thân hành là tập thanh cảm tác hay là không làm những cái thiện nghiệp, hoặc là khẩu nói những cái lời tốt hoặc là nói những lời xấu, ý còn tà kiến hay là ý không có tà kiến, thì những cái người mà toàn những cái thiện nghiệp mà phúc hành nó cũng vẫn dẫn đi luân hồi, khi phúc hành dẫn luân hồi và khỏi khổ thì vị này giết được như vậy nên vị này thấy được những chúng không có hy cầu thì có cứ có lai cái đời này có đời sau, do có hy cầu nên chúng sanh nó có bị thất vọng. Một người không có hy cầu là thì nó không có bị thất vọng. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật á, ngài biết và các vị thì cô á, mà cái thực hành như lời dạy Đức Phật á, là người đó là người thấy được từ từ sanh từ tử, thấy được sự luân hồi của các cái chúng sanh, cái sự có mặt hiện hữu của mỗi con người của chúng ta, không có ngoài cái sự hình thành từ khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, không có người thoát khỏi cái hình thành của con đế cho tham và nhân của nhân tham và nhân si, là không có hiểu được cái khổ đau nên chúng ta mới tiếp tục tái sanh. Dù là tái sanh làm lợi vua những cái mùa hè cũng rất là nhiều người phải qua cho mình. Chúng ta thấy những hình như vua Ba Tê nó đi mùa hè mà biết bao nhiêu người quạt mà vua cảm thấy mồ hôi nó tuôn ra, trong khi một anh chàng nhớ lại đồng tiền mà muốn đi lấy để đi chơi với người yêu của mình, giữa nắng chang chang mà anh chạy tung tăng, anh dù mồ hôi đỏ nhưng mà cũng cảm thấy vui, làm cho đức vua có một cái sự suy nghĩ và khi hỏi anh đó thì anh nói rằng anh để giành được một phần thì trốn lên thì còn thành phần tân, bây giờ anh tới đó để lấy đồng tiền vàng đi con hát người yêu, kẻ đừng có cho hai đồng nhưng mà anh cũng không chịu, bốn đồng, tám đồng, mười tám đồng, đến cuối cùng thì cho anh rất là nhiều nhưng mà anh cũng không nói, anh cũng không chịu từ bỏ cái đồng tiền vàng mà anh giống như vào tay, cho đến khi mà nói cho anh làm quan thì anh cũng muốn làm quan ở bên thành bờ tây, mà đức vua biết và đem cái chuyện đó hỏi đức Phật. Thì đức Phật nói là nhiều khi chúng sanh một đồng đó là đồng kỷ niệm, một đồng đó đồng tương máu, đồng đó mồ hôi nước mắt, đồng đó mà rất là nhiều gian nan mà có một đồng đó, tuy rằng bây giờ người ta cho nhiều đồng nhưng mà cũng có một cái tưởng điên đảo trong cái đồng tiền đó, một cái tâm điên đảo trong cái đồng tiền đó, và một cái kiến điên đảo trong cái đồng tiền đó, mình giá vào đó một cái tưởng nào đó sanh ra những cái gì nào, mình gán vào đó một cái tâm nào đó luyến ái, mình gán vào đó một cái kiến nào đó là cái điên đạo, không phải là chánh kiến. Chính vì như vậy nên chúng sanh đó, do những cái hy cầu đó mà chúng sanh nó cứ luân hồi ở cuộc đời này, cứ luân hồi mãi trong cuộc đời này, không chấm dứt cái sự luân hồi được. Mình còn nghe rõ không? Hello. Một cái vị điều theo mà biết được đối với những cái tiền não tiền duyên mà dẫn chúng sanh là cái cội nguồn của bất thiện, những pháp bất thiện đó chúng sanh hình thành. Vì vì cô cứ hiểu được như vậy đó, và vì nó thấy được thế gian này có một cái lộ trình tích tán lý do má, hoặc là tâm má lý do má, hoặc là vô ni lý do má, hoặc là ưu tú lý do má, là có tâm cố nhiên, hoặc là nghiệp cố nhiên, hoặc là sự tái không cố nhiên. Bởi vì nó thấy rằng một cái sự tái tâm đó, mình không có còn đẩy này được. Đối với chúng ta thì biết được chúng ta tái sanh là khổ, nếu còn chẳng nguyên thủy không nói có một cái khổ
làm cái cảnh giới này hoàn toàn trong sạch, mà không có những chúng sanh là xuất sanh là ngã quỷ hay là địa ngục, không thể nào có được. Nên đối với các Đức Phật biết được cái sự hình thành tự thân là như vậy, và chúng sanh đó có cái sự hy cầu, nên chúng sanh đó có cái sự mong mỏi tầm cầu, có người tầm cầu vào những thiện pháp, nhưng mà có những người họ tầm cầu vào những cái khác, họ có cái tưởng điên đảo, cái tâm điên đảo và có cái kiến điên đảo, nên họ hình thành trong đời sống điên đảo, trong những cảnh giới khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác quỷ. Vì theo ấy khi hiểu được như vậy là vị chân chánh không bị tư vị thương, vị ác chi mê gì sợ, vì đó lấy pháp làm đạo sư, ý chỉ vào là dạy Đức Phật để thực hành đoạn từ những phiền não. Và khi vị đó làm vị thắng đoạn từ phiền não rồi đó, thì đã du hành đến đời và từ lễ để ưu tiên là một loại đó mới thành được một đời thành thánh quốc gia. Và chúng tôi xin giảng tiếp một đoạn nữa là đoạn 370. A đoạn phận lậu hoặc, đoạn từ cả tiêu mạng, mọi con đường tham dục được kế ngự nhiếp phục, được nhiếp phục tịch tình, tự ngã được an lạc, chỉ nghe ai chân chánh tu hành ở trên đời. Thì chúng ta thấy rằng ai đoạn từ ai đoạn tận lậu hoặc, trong đó có dục lậu. Dục lậu là nói về mắt nhìn cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà tham thì tham sân khởi, mà Đức Phật này cho biết đó là cảnh duyên. Do cái cảnh sắc đó là những cái bị mà chưa có đoạn lậu hoặc đó, là do cái cảnh sắc đẹp đó mà tham hệ sinh khởi, hoặc là do cái thân ái, thân ái là một cái tiếng nói dễ thương, một tiếng nói thu hút vào người, mà cái tâm tham ái sinh khởi. Chúng sanh khi có tham ái hình thành từ thọ duyên cho ái, đó là sắc ái, là cảnh sắc. Thân ái là cái tiếng nói, tiếng nói vừa lòng. Khí ái là cái hơi mùi, vị ái là cái vật thực. Khả hỷ, khả lạc, ý hấp dẫn mê ly với những người không có chưa có đoạn trừ được dục lậu. Còn khi mà nói đến đoạn trừ cả kiêu mạn đó, thì vị này diệt trừ được 4 cái tâm hoang liên tà, mà thường thường mình nói rằng những cái tâm này có thể hợp với cả mạng. Ngã mạng ở đây là kiêu mạn về sắc đẹp, kiêu mạn về tuổi trẻ, kiêu mạn về dòng dõi, kiêu mạn về tài trẻ, kiêu mạn về danh vọng, địa vị. Một cái người mà có cái sự kiêu mạn đó, thường thường họ hay nói tôi là vua, tôi là người thông minh, tôi là người đẹp gái, tôi là người có quyền thuộc, tôi là người có vàng có bạc, một ngày châu báu, tôi là người có quyền thuộc, ông con cái. Họ nghĩ vào cái gì đó, hoặc là nghĩ vào cái sức khỏe của mình, nghĩ vào cái sự thông minh mẫn tiệt của mình. Còn đối với cái Đức Phật ấy, thì ngài biết cái sự ngã mạn mà chúng sanh có được đó, vì khi đó là một cái chuyện khác mà thiện không tránh có bất thiện, bằng cảnh duyên do có người đã thấy được cảnh sắc rồi so sánh giữa mình và đối tượng đó, và chúng ta thấy Đức Phật đi khắp tất cả ngã la hầu la, đi xa mà thấy cái tướng não của Đức Phật cũng suy nghĩ mình là con Đức Phật, thì Đức Phật phải biết được ngày đã quở trách và ngày đã thuyết giảng để cho tôn giả lâu lá biết. Chúng ta có cái ngã mạng nhiều khi là một cái chỉ pháp, một cái thiện tâm, một cái thiện nghiệp mà cho mình phục sinh vào hai bào, do cái nghiệp thiện đó, do cái tâm phục sinh làm người tâm nhân, do nở bào của mẹ sinh từng người cha và thời kỳ cái người phụ nữ mà mình phục sinh làm con trong một cái gia đình, một cái gia dân tộc, là do cái thiện nghiệp mình tái sanh. Mình tâm vào một cái người cha người mẹ có sức khỏe, có một cái sự miễn nhiễm tốt đối với các loại bệnh tật, thì đó cũng là cái cuộc duyên giữa mẹ của mình và mình có liên quan với nhau. Mà thường thì có nhiều người là nghiệp trắng không có lẫn lộn đen, có nhiều người nghiệp đen gắn lẫn lộn, nên có thiện nghiệp và có bất thiện nghiệp, nên người đó cũng có khỏe mạnh, cũng có bệnh hoạn. Chúng ta thấy một người mà thuốc cả 160 năm chưa từng uống thuốc, đó là tôn giả Bát Bu Lá, được Phật ngày nói và ngày không cho con nhỏ bắt lá một cái danh hiệu đó là để giúp cho sức khỏe, không có biết kết quả là gì. Như vậy thì chúng ta thấy một con người ngã mạng biết là mình ít bệnh đó. Nhưng mà nếu một người mà là một người Phật tử mà đã nghe được Đức Phật thuyết giảng, vì do cái chuyện nghiệp khởi quá khứ tôn giả bắt u lá là thầy thuốc trị bệnh cái Đức Phật và Chí Tăng, có cái chuyện nghiệp đó mà bây giờ tái sinh làm người do cái chuyện nghiệp rất là tốt, suốt 80 năm mà tôn giả chưa từng nằm. Chứ mà ngày tôn giả đi xuất gia là cái gì biết rằng chỉ có thể dạy sao tôn giả đắc quả la hán suốt 80 năm á, là a la hán mà tôn giả chưa từng nằm ở dưới miếng giới. Suốt 80 năm á, tôn giả cũng chưa từng thấy có một vị a di mà phục dịch, như là đóng bóp tay chân, không có người á, không cần có một người đem nước nóng hay là không cần có một người hầu hạ. Ngài chỉ dùng 7 bữa, bữa thứ 8 là ngài dùng y phục của chư thiên, ngài dùng phục của chư thiên. Ngài không phải cố lị vì đi bác thức thực khó khăn, y phục khó khăn, mà ngài là một cái người có phước rất là đặc biệt. Trong bài kinh mà vị tầng hữu của Bắc Cung Lá thì Đức Phật kể cho nói lên những cái điều hy hữu vị tầng hữu của tôn giả Bắc Cung Lá. Con người thường thiên mạng về gia thế của mình và gia tộc của mình, như là những người Bà La Môn họ thiên mạng về cái dòng Bà La Môn của họ, hay là dòng Tắc Tế Lị thiên mạng về dòng vua chúa. Nhưng mà thật sự đó, đối với một người biết được do cái chuyện gì mà mình thân mạng cái danh gia đình danh gia dòng tộc, do cái pháp phước lành mà mình thân mạng cái gia đình danh gia dòng tộc, và vị đó khi hiểu được như vậy đó thì vị đó không còn kiêu mạn về dòng tộc, kiêu mạn về sức khỏe, kiêu mạn về tuổi trẻ, hay là kiêu mạn về tài sản, rồi hay là con cái, vị đó không có thì kiêu mạn. Tất cả những cái thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp đó thì là do những cái hạnh phúc hay cái đau khổ thì do thiện nghiệp bất thiện nghiệp cho ra cái quả đó hết. Một cái người mà đã tin được như vậy đó thì thấy được cái quả đó được hình thành từ thân khẩu ý của chúng ta. Trên đời này không có một thượng đế làm cho thân khẩu ý mình trong sạch, cũng không có một đức Phật nào làm cho thân khẩu ý mình trong sạch, mà mình phải tu tập. Chúng ta thấy như tôn giả Ananda vào trong hoàng cung dạy cho hai bà hoàng, một bà hoàng hậu là Malika thì siêng năng học hỏi, còn bà hoàng trong dòng Khắc Thế Giá đó, dòng Thích Ca đó thì lại lì lý học, nên Đức Phật nói như hoa có các học hương đó, nói là chẳng làm đương làm lành, như hoa có các sinh hương có làm đương làm lành. Có nhiều người đó thì như hoa có các sắc mặt hương, người đó có cái vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy nhưng mà lại không có chịu chuyên năng học hỏi. Thì những cái điều Đức Phật thì nói lên đó, là ví dụ mà thì nói như là như là muỗng với vị chanh đó, dù lần lẫn người hiền nó cả trăm năm nhưng mà không có biết Phật pháp đó, thì cũng như một thể trong nội tâm nó không có biết được cái gì không. Như cái lưỡi miếng chanh đó chỉ biết cái chuyện lần ngọt ngon, lần hiền chanh cứu học ngon xuất thì không giải thoát ngon dễ dàng. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói lên những cái bài kệ đó, chúng ta thấy rằng có nhiều khi một cái người sống gần bậc thiện, được gặp mặt bậc thiện như họ giống như cái muỗng trong nồi canh, không có nếm được cái vị ngon. Còn một cái người giống như miệng nếm vào thì biết canh ngon rồi, nên Đức Phật nói rằng nếu như cái vá canh nó bao giờ nếm được vị lành ngọt ngon, gần như chẳng Đức Phật không bao giờ nếm được vị ngon lần. Nếu như cái lưỡi miếng canh tức thì biết được vị lành ngọt ngon, gần như canh chúa học không tức thì không giải pháp môn dễ dàng. Thì những điều mà nói như vậy để chúng ta thấy rằng một cái người mà đoạn trừ kiêu mạn đó là học được những cái điều mà Đức Phật đã dạy. Và khi mà mọi con đường tham dục đó bị nó đã được đoạn trừ hết, bất cứ là dòng tộc hay là tài sản hay là quy quyền thế lực hay là con trai con gái hay là bất cứ cái gì trên đời mình có đó, để sức khỏe tuổi trẻ cái này thân hình đẹp đẽ thì mình không có kiêu mạn, mà mình biết được mọi con đường đó thì nó có thể là cảnh duyên, để vì cái cảnh có cảnh sinh cảnh tí cảnh vị này về cảnh pháp để duyên cho những cái bất kỳ tâm sở, những cái tham tham nữa mà thằng tâm sở. Tại vì nó biết được mỗi con đường mà tham dục có mà. Bởi vì thường thường cái gì ấy, người ta thường bị những cái gì đó thu hút lòng người, và chính cái sự thu hút đó làm cho người ta điên đảo và người ta không có nhận diện được những gì đức Phật dạy và chứng ngộ. Được chế ngự nhiếp phục, chế ngự là chế ngự tai, chứ là đức Phật nói là chế ngự được nhãn căn, chế ngự chỉ căn, chế ngự được tỷ căn, chế ngự thiệt căn, chế ngự thân căn, chế ngự ý căn, lành thai chứ, và chế phục lực căn tức thì giải thoát những phần khổ đau đó. Điều mình tu tu chính giá chê, điều người tu chính chứ mê tìm tòi cái tìm tu chính của người cuối cùng chẳng nhìn ta về chúng đâu. Không ta là chẳng của ta, không lo chẳng trợ gọi là sa môn. Thì chính những điều mà Đức Phật này nói, một cái người mà đã được thật sự là một người chế ngự, một người nhiếp phục tam thân tri, hoặc là nhiếp phục thân, nhiếp phục khẩu, nhiếp phục ý, chế ngự hay nhiếp phục được thân khẩu ý, làm hai cái phục lục lục căn, thì chúng ta thấy là những người mà thực hiện nhiếp phục chế ngự được những cái bất kỳ gì đó, thân khẩu và ý, thì khi mình khi được nhiếp phục tịch tịnh đó, vị này mình hiểu được sự nhiếp phục các cái phiền não đó, làm mình được cái sự tịch tịnh, cái sự vắng mặt của phiền não. Do nếu có tối thiểu là do tâm thiện thì tâm nó thiện hơn, và do tâm thiện để được tham dục cái thì liên quan đến cái tham thân độc tạng là như chỉ liên quan đến cái tối thiểu hôn trầm thì liên cái là sự giả dịch lười biếng buồn ngủ, cái tạo hốt cái là sự giao động tâm, cái là cái tham dục cái là cái sự giới động của tham dục là do cái đình để từ cái tham dục do cái lạc và đều từ tạo hối do cái sự phát hành pháp thì những điều đó Phật tuyên bố khi một người mà có cái sự tịch tịnh, nó bị nó biết được cái sự tịch tịnh đó do đạo quả biết bàn đem lại, đây là cái sự tịch tịnh đó do thanh tịnh, do đạo quả, do biết bàn là cái sự thanh tịnh, tịch tịnh vắng bật các loại phiền não hoàn toàn, nhiếp phục không còn những cái loại hoặc phiền não nữa. Tự ngã được an lạc, tự ngã được an lạc, đây là vị đó biết được danh và sắc này, một chúng sanh tạm thời nó là một cái tự ngã, nhưng mà cái tự ngã này được hình thành như thế nào, rồi được đoạn trường như thế nào, vị tiền theo thấy biết được như vậy. Vị này biết rõ một cái sự hình thành cũng của một cái người lục đạo duyên khởi, một cái sự hình thành trong các cái cõi quá sanh hay tham sanh hay nổi sanh hay thấp sanh, cái là cái cõi vui như là 17 cõi vui dục giới, 4 cõi khổ, 15 cõi sắc giới, 4 cõi vô sắc giới. Thì những vị đó biết được các cái cõi được các cái tự ngã được an lạc ở các cái cõi đó. Và vị này hiểu được như vậy nên vị này không còn cái tự ngã trong cái sự an lạc trong các cõi nữa. Và vị này thấy được như vậy nên Đức Phật này mới nói rằng vị thấy trên chánh du hành ở trên đời, trên chánh là một người đã hiểu được cái pháp hiển lộ về tính chất của tính pháp, như bình thường chúng ta trong bản duyên pháp thực tế thực tinh thế pháp hay là nghe này sở hữu tâm là tâm, tâm thế là tâm thực tế, tâm là giới, thì mình biết được từng phần như vậy thì cái vị đó đã khéo được, thấy được như vậy, khéo thấy như vậy thì đầy là một cái vị thì không sinh chánh, không còn bị tư thiện, không còn sự xu hướng, không còn bị dắt lại, một cái vị tự tình, một cái vị đã hoàn toàn không sạch. Vì đó du hành vì mục đích hạnh phúc cái thiên thiên và nhân loại, như là lời dạy của Đức Phật, hãy chuyển mình cho pháp vì hạnh phúc cái thiên thiên và nhân loại. Mỗi người đi một đường như là lời mà Đức Phật đầu tiên bố lúc mà 55 người đại thanh niên gia tài và bốn mươi lăm thì được đưa trở thành tăng bốn tu a la hán mà chúng ta cùng giải việc làm tu dưỡng cho đời và không phải đi mỗi người có một tu tướng bốn tu tiên mà những loại đã du hành thì là tu tiên. Thì chính những điều này ấy, chúng ta thấy ngày mai thứ năm thì mình đi gặp sớm. Cũng gặp sớm hơn.
bữa nay thì mình cũng vẫn sinh hoạt đến 10 giờ.
Chính vì như vậy nên khi chúng ta thấy đối với Đức Phật, một cái vị pháp vương biết được cả cái pháp và biết được cái huyền thành của chúng sanh trong khổ cảnh hay trong nhờ cảnh, trong cõi thiền hay cõi sắc giới hay cõi vô sắc giới, Đức Phật còn biết cái sự hình thành của chúng sanh với cái thiên nhãn thông, ngài thấy cái sự sanh tử của chúng sanh, với cái thức mạng của chí minh, ngài biết được nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh, với cái tha tâm thông, ngài biết tâm của mình, biết được tâm chúng sanh, với cái thành thông, ngài có thể hiển lộ để chế người được luật sư ngoại đạo. Bởi vì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, ngài biết được cái lậu hoặc tiền não là cái lậu tận thông, ngài đã chứng ngộ được, ngài đã diệt trừ được các lậu hoặc, nên ngài là một vị chánh đẳng chánh giác. Ngài xuất hiện ở đời là một cái sự xuất hiện là ích cho chư thiên và nhân loại, một sự xuất hiện của đại quang đại minh, đó là một vị chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì Đức Phật ngài đã chuyển cái chánh pháp này rồi, các chúng sanh hữu duyên thành các bậc thánh, để rồi tiếp tục đẩy bánh xe khác rồi duy trì đến hai kẻ tất cả trong khoảng năm kể đến đây, trong đó có thánh tăng và phàm tăng. Thì chính những cái điều này nên cái sự du hành của phi tăng ở trong quốc độ nào là mang lại sự an lạc cho chúng sanh ở trong quốc độ đó. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, bây giờ thì con thấy có thượng tọa Tề Siêu cũng như thượng tọa Tề Quyền để đến phúc tính và những vị giảng sư vào. Của hôm nay thì cũng phải nhắc đẳng bằng nên cũng phải nhắc đẳng không có vào được. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi trình bày ba đoạn trong cái bài kinh Chánh Xuất Gia, phần phước nào phát sinh từ cái sự trình bày của cô hôm nay, con xin kính dâng lên vị tôn đức tăng chia đến với bạn cô tu nữ thường truyền Phật tử được được an vui tấn hóa, và kính dâng phần phước này các ngày tới hành tựu đạo sở huyết bàn và mở rộng đạo của trẻ đức tăng. Bây giờ thì tôi xin giải thích lại cho các vị giảng sư điều hợp về chương trình thảo luận mở rộng cái đề tài thì lợi ích cho lớp học.
Dạ, xa hữu, xa hữu. Con xin thành kính tri ân đến thượng tọa Pháp Lăng đã thuyết giảng thực pháp vừa rồi. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn nhân dân, cảm ơn Lộc Quy. Con xin thành kính đảnh lễ đến phù Tề Siêu, thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa Pháp Lăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong dung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời thuyết giảng của thượng tọa Pháp Lăng, bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận của chư tăng ở trong dung. Đầu tiên thì con xin thỉnh chư Phật Tề Siêu, con không biết chư Phật Tề Siêu có nghe được âm thanh của con hay không. Nãy giờ thì chúng tôi xài cái đường mạng chung với cái của chùa Hiền Giác, chung với cái đường nét của thượng tọa Tề Siêu, nhưng mà do nãy giờ đường nét chặt quá nên chúng tôi đã vào thêm một cái đường khác rồi, nên không biết thượng tọa Tề Siêu có nghe được âm thanh của chúng con hay không. Chính thưa quý vị, chính thưa em và xa hú, còn nãy giờ còn rằng cái đường nét của chùa Duyên Giác, nếu mà con phụ mà chạy chung tự nét nó yếu thì con đã có khỏi, con tìm một cái đường nét khác không xài rồi. Và xa hú, con kính chân chấp mừng khi mà sư phụ đã đưa bàn tay lên. Ở trong cái bài giảng của thượng tọa Pháp Đăng vừa giảng xong đó, thì ở trong cái đoạn đầu, ở trong cái đoạn đầu tiên đó, thì con thấy có nói đến một cái cụm từ cũng giống như những cái bài học trước, mọi con đường tham dục, mọi con đường tham dục. Ở đây thì con cũng thấy câu Bali dùng cái chữ là sắc băng ra các bát thăng, sắp băng ra các bát thăng u ba chi quát tôm. Thì ở đây con xin thỉnh sư phụ quan hỷ giải thích thêm, tại vì thường thường nghe ví dụ như là con đường chánh kiến hoặc là con đường tà kiến hoặc là con đường này con đường kia, nhưng mà ở trong cái bài này nói về cái con đường tham dục có nghĩa là như thế nào, nó có liên quan hay là nó có bị bó buộc gì ở một cái góc độ nào hay không. Con thỉnh sư phụ từ siêu quan hỷ thảo luận thêm, mở rộng thêm một cái vấn đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin hỏi gì có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn quý vị. Ở đây cái cụm từ sắp băng ra cái bạch thăng cũng và cái gốc tô vì vị trí mỗi cái con đường tham ái và đường tham dục ở trong sư giải giải thích cái chữ ra nó bắt thăng nha, thì nó cũng tương đương với cái chữ gọi là tâm bắt thăng, tâm bắt thăng. Ví dụ như kusala tâm bắt thăng tức là thiện nghiệp đạo, kusala tâm bắt thăng bất thiện nghiệp đạo, thiện nghiệp hay là bất thiện cái con đường hay là cái lộ trình dẫn đến cái quả vị thục, cái vui hay là cái khổ cũng vậy. Ở đây khi mà nói đến tham ái thì nó cũng giống như một cái đạo lộ dẫn đến cái sự tái sanh. Vì như Đức Phật này dạy rằng là ba cõi giới sắc giới của sắc giới cũng giống như là sữa rùng nghiệp tâm mạnh thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, nó cũng giống như là hạt giống vì đất, còn cái chất ẩm ướt của đất đó, thì cũng giống lê khác để được ví như là cái sự tham ái. Khi mà chúng sanh tạo thiện hay là tạo bất thiện thì do cái lòng tham ái, nghĩa là ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, nghiệp hữu. Nghiệp nào mà chúng sanh đã tạo được gọi là thiện thì hữu thiện chính do ái này nó làm cho thành tựu quả vị thục. Cũng giống như là cái chất ẩm ướt, cái chất ẩm của đất nó sẽ làm cho hạt giống được nảy mầm. Hạt giống là gì? Và cái ẩm, ẩm ướt của đất đó, thì được gọi là, được gọi là tamarind. Vì vậy tôi nên nói một cách khác, nếu mà không nói rằng là cái yếu tố dẫn đi tái sanh mà không nói là tâm bất khả là như đạo, thì phải nói là ra bất khả. Cho nên cái chữ ra bất khả nó đồng nghĩa với chữ tâm bất khả. Nhưng mà chúng ta nhớ là tâm bất khả là chỉ cho cái hạt giống, cái hạt giống. Còn cái chữ ra rất là khá là để chỉ cho cái chất ẩm ướt làm cho hạt giống được nảy mầm. Chúng ta nói thì cũng được. Cho nên ở đây một vị A-la-hán là một vị đại đoàn đoạn tận, đoạn tận hay là tham, tham lộ. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái đức, cái đặc tính của vị A-la-hán. Một là người chấm dứt đạo lộ thiện và ác. Bất thiện nghiệp đạo hay là thiện nghiệp đạo. Bởi vì ở đây đó, khi mà chúng ta hiểu được rằng là khi mà chúng ta tầm tầm nó leo nổi trong lòng của chúng ta có một cái tính cách ham danh, ham lợi, ham mong cầu quả gì thuộc được sẽ là người làm trời, hay là mong cầu được tài sản trong tương lai, làm người đẹp hay là làm một anh bậc anh hùng cái thế, đúng không? Thì những cái rác hay là cái chữ ra rác đó, cái đó cho cái hạt giống gì được nảy mầm. Cho nên còn một là đoạn tận nghiệp hay là đoạn tận ái. Thì cái nào thảo luận cũng là con đường dẫn đến sự trả lời.
Dạ, sa thủ, sa thủ. Con xin thành kính tri ân đến sư phụ Từ Thiên đã thảo luận câu đầu tiên vừa rồi. Trong cái lưu vi hồi nãy chuyện nói nghe, cái đường nét của chúng tôi nghe nó càng rõ. Nhưng mà vừa rồi đến cái đoạn cuối chúng tôi bị rớt nét. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với thượng tọa Tây Nguyên. Con không biết thượng tọa Tây Nguyên có nghe được âm thanh của con hay không. Con xin thỉnh thượng tọa Tây Nguyên quan hỷ cho con biết được một tín hiệu và xà phú con truyền đến thượng tọa Tây Nguyên. Con kính bạch thượng tọa, ở trong cái bài học này có cái câu là vị ấy du hành ở đời và vị ấy du hành ở đời. Thì con nhớ rằng hồi trước kia có một vị kia nói rằng là đối với những cái vị mà khi mà đi ra ngoài đường đi bán thực là những vị mà đã trở thành cái bậc thánh nhân rồi mới đi ra ngoài đường khất thực để mà độ chúng sanh rồi này kia vân vân. Vậy thì ở đây muốn hỏi quý đại đức là cái du hành ở đời cái vị du hành ở đời này, có nghĩa là những vị mà đến đi có cái sự tự tại không vướng bận gì hết, hay là những người nào mà hãy mà đi ở bên ngoài cũng như là đi tế độ đi khất thực vân vân đều là bậc thánh hay là như thế nào, nó có khác với cái câu mà chúng ta đang học ở đây là cái vị du hành ở đời là có khác với những người mà ví dụ như là người ta nói là đi ra ngoài đường đi khất thực đi độ hay nhân vân vân thì là toàn là bậc thánh hết. Hai cái sự khác biệt như thế nào, con xin thỉnh thượng tọa Tây Nguyên quan hỷ cho thánh dung. Nam mô Bụt Thà.
Nam mô Bụt Thà, nam mô Tam Ma, nam mô Sẵn Khai, các tôi biết chỉ được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn cùng chúng ta. Còn cái này nó được Phật tính giáp pháp đến chúng ta, còn cái này nó sự vụ của chiên. Và sự tổ pháp đăng sẽ được Phật tính đến được môn hành của chiên tăng đa sự nguyện. Tăng chào đến quý công đức cũng cho Phật tử. Vì đến bậc quý này, kính thưa quý vị, sẽ có thể nói rằng là nếu mà chúng ta nói cho một cái cơ sự tự ta, tự tại mà du hành. Thì du hành ở trên đời, thì có thể nói rằng cái sự du hành này của bậc thánh, cái sự đến đi của bậc thánh ở đây là một ví dụ mà Đức Phật thấy bình thường chúng ta đi tới lui, chúng ta hay bị gì vướng bận, nhưng mà bị chuyện chuyện này bận chuyện nọ, nhưng phải nói rằng vị tiếp theo sau khi mà đã biết, sau khi đã giác ngộ cái giáo pháp hay hiểu được cái lời dạy, giác ngộ được cái lời dạy của Phật ra thì xem như là kính thưa quý vị, sanh ra thành Phật thành Bất Thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn cái đời sống sau, cho nên các ngài không còn bị một cái sự vướng bận của phiền não như sau gây ra cho dễ phải bị trần biến lại. Thì cái sự du hành đây có nghĩa là các ngài tự do ở trong cái cuộc đời này mà nó không bị vướng bận của phiền não, nó khác hơn là chúng sinh. Chúng sinh ra dụng cho có đi đâu á, chúng sinh là phạm phu khác là dụng cho có đi như thế nào. Có đi không bị trách nhiệm này bổ phận kia, nhưng quá thật họ cũng không được cái sự thông thả tự do, bởi vì đi ở trên nơi này, vui nơi kia cho buồn, hoặc là đi nơi này gặp chuyện này, đi nơi kia gặp chuyện nọ, làm cho tâm họ phải sầu muộn, tâm họ phải không hiểu ý. Còn đối với các bậc thánh, nó là một cảnh, nó có một thánh gì các ngài có một cái sự tử lập kỳ nhau, hay là vị ấy đã hiểu biết được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của mặt pháp, biết mình đi chỉ là một cái sự vận hành du hành ở trên cuộc đời, biết mình còn sống, mình còn sống lại chỉ là một cái củ duy y của phiền não, củ duy y nhất bàn, nó còn phiền còn lại của thân xác này. Và các ngài hiểu rõ như vậy, và tâm của các ngài nó một cách tức là chân chánh, một cách tức là không có bị mà bất cứ một cái lý do gì mà các ngài phải khởi lên một cái vui, cái buồn, tâm của ngài được tịch tịnh vắng lặng, tâm của ngài nó được một sự thanh tịnh tuyệt đối, thì dù cho cảnh vui cảnh buồn gì nó có hiện ra trước mặt ngài, thì tâm của ngài cũng bất động, không bị vui buồn cái gì hết. Còn cái việc mà du hành của các vị mà hay cái đi thuyết giảng, hay cái đi thuyết pháp, hay là các vị đi khất thực, hay là đi làm Phật sự gì thì tất cả mọi thứ đó các vị đã điều thật sự. Các vị đó có một cái phiền não, mà khi có phiền não thì thấy không có một cái sự tự do thoải mái được. Dù cho các thứ gì đó đi đổ thay nhân đi thuyết giảng bắt phải đi và đạo đi học gì đó thế nhưng mà chính là cái gì cái sự đi cái sự du hành của các vị đó nó vẫn còn bị một cái phiền não bên trong. Ở đây nói với các bậc phàm phu thì những vị đó dù cho có như thế nào thì cũng còn phàm phu, mà còn phàm phu thì chắc chắn rằng phiền não nó dính kề. Nếu như đi thuận buồm xuôi gió là đi được yên ổn tốt đẹp không nói, còn những có thể bị kẹt thì ngày mai chúng ta ví dụ như đi có thể bị kẹt xe, đi có thể bị nạn tai, hay đi có thể bị xa xôi mà khổ quá thì tâm của vị đó cảm thấy đau khổ. Còn ngược lại đâu có thật một tháng gì dù sẽ bất cứ các ngày có đi cái việc du hành để tế độ thai nhân như thế này, đi khất thực như các ngày đi như thế nào đó, thì các ngài cũng đi trong một cái sự không có gì có lo âu, không có gì có tiền, không có gì tiền nào, nó rất khác, rất khác của chúng ta. Cho nên vì vậy, hay người ta nói là người ta đi được tự do, người ta đi được thoải mái, cái tự do, cái thoải mái đó chính là nó liên hệ đến cái tham ái. Hay là chính thưa quý vị, những người trong câu hỏi Đức Phật tính hỏi rằng những vị ấy du hành ở đời trong học là có ý nghĩa là vị du hành để độ thai nhân hay là chỉ một thánh, thì ở đây có thể tính của quý vị ở đây chính là vị du hành ở đời là một cách coi như là tự do thoải mái sau khi vị ấy chắc bỏ, sau khi vị ấy hiểu biết được sau khi chứng nghiệm được Phật pháp, hiểu được lời Phật dạy, giác ngộ được lời Phật dạy, thì vì vậy cho nên nó khác xa và rất xa đối với tập hơi vì mình được còn ngược lại nếu như là một vị dẫu cho là pháp sư giảng sư mà có đi du hành để có cái pháp độ đời thì vị ấy như là nó cũng chưa chắc để trở thành bậc thánh. Hiện nay các vị phàm phu cũng nhiều mà các sư đi trước giảng cũng nhiều, nhưng chưa đâu phải là bậc thánh. Cho nên cái sự du hành tự do, cái sự du hành thoải mái mà trong học không ai để nói được, đó là cái giá trị của bậc thánh. Có thể có rằng là cái từ câu ai đoạn tận lộ mặt đoạn từ cả kêu cả kêu mạng mọi con đường tham dục được chế ngự được tịch tịnh tự ngã là cái nào cái chân cánh thử theo sau khi biết điều được sắp đáng cho mình không là một hạng một căn không ở trên đời sau khi đã biết pháp như pháp như thế nào chỉ thôi chỉ đánh du hành thở lại thì nó mới có một sự xuyên suốt từ năm 370 cho tới 3 cho tới 368 xin lỗi 368 nó bằng thì nó có một cái sự từ 368 cho đến 370 thì đó là ở đây nói đến cái vị thánh chứ không phải là nói đến mà chúng ta biết là chỉ nói có một câu tức là ngắn gọn như vậy rồi thì chúng ta muốn gắn đặt cho người nào đi du hành là làm cái việc thực sự người đó cũng đều là vị thánh, cái điều là chuyện khác. Cho nên vì vậy mà chúng ta cứ chúng ta tự do thoải mái không có bị vướng bận thì không có bị vướng bận trực tiếp về hình thức là trách nhiệm phải trông con trông trai trông mẹ bệnh hoạn hay là có trách nhiệm về việc làm bổn phận sự này bổn phận sự kia thì khi đó chúng ta đi chỗ chúng ta không còn những cái thói buộc đó, nhưng khi chúng ta đi tâm thì chúng ta cũng chưa chắc nó yên ổn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta còn phiền não, còn tham, còn sân, còn si, còn lại các bậc thánh như thế này tính là phiền não, không còn những cái điều gì dư sót. Tâm của ngài nó được thanh tịnh, nó vắng lặng, cho nên ở nơi nào các ngài cũng thanh tịnh vắng lặng, tốt đẹp cao cả hết. Xin có được điều xin mời như vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì kính xin thỉnh ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, sa thú, con Quyền mới vừa thuyết giảng tu học lượng số 2 vừa xong. Và bây giờ thì một lần nữa con chúng con xin được thỉnh sư phụ và tự siêu quan hỷ trở lại với lớp học một lần nữa. Con thỉnh sư phụ tự siêu quan hỷ trở lại với lớp học một lần nữa. Cảm ơn cảm nhận, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Và sa thú con đã thấy tín hiệu của sư phụ thì xin rồi. Con kính bạch sư phụ, ở trong cái bài học này, ở cái đoạn thứ nhì đó, có nói lên là những cái tùy nguyên. À, theo ở đây thì theo con hiểu cái tiền nguyên ở đây là những cái phiền não tiền nguyên anh sáng giác rồi. Tại sao mà ở trong đoạn này cũng dùng thêm một cái cụm từ nữa, mula akusala? Thì ở đây theo con thì cũng thắc mắc rằng ví dụ như là mình nói đến nào mula akusala là mình nói về cái gốc của tất cả những cái bất thiện pháp rồi, thì ở trong đó nó cũng có bao gồm những cái phiền não phiền nghi. Nhưng mà tại sao ở đây thì Đức Phật vừa nhắc đến anuttaya những cái phiền nghi, rồi thêm các cái gốc bất thiện, những cái gốc bất thiện nữa, tại sao mà nhắc đến hai cái cụm từ này luôn? Có thể nào mà nói một cụm thôi, mula akusala nói một cụm như vậy thì có được hay không? Con xin lĩnh một cái tiêu hoàn nghĩ giải thích ở trong cái đoạn kinh này dùng mà chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nó một bậc thầy dạ tôi muốn chị cho biết nghe rõ ở đây pháp tùy nhiên là khác mà gốc phiền não gốc bất thiện là khác. Nó khác nhau ở chỗ chi tắc thế này, tiền đi có bệnh. Còn gốc phiền não gọi là akusala mula thì nó có ba, gọi là bất thiện căn, căn tức gốc. Thì bất thiện căn ở đây là tham bất thiện căn, lục pháp thật cái tâm mù lai, sân bất thiện căn gọi là đôi sát ở cái tâm mù lai, si bất thiện căn, mồ hát ở cái tâm mù lai. Thì tham sân si là ba gốc của bất thiện. Từ đâu có bất thiện này nó mới hình thành ra những cái thứ phiền não khác, hay là những trí sự khác, hoặc là những cái tạp trình trên phương, hoặc là lâu, hoặc một phối phương, rồi pháp tỷ nghi vân vân. Còn tỷ nghi nó chỉ dụ như là ái dục tỷ nghi, ái hữu tỷ nghi, phẫn bục tỷ nghi, nợ tỷ nghi, thần ý tỷ nghi, rồi nghi tỷ nghi, vô cái tỷ nghi vân vân. Tức là những cái pháp, những cái phiền não mà gần vốn lòng, cái vốn lòng khi mà nó, ví dụ một người chúng ta thấy rằng người họ làm việc gì cũng xuân sẻ, cho nên lúc nào mặt của họ cũng tươi cười, mình tưởng đâu là họ dễ tánh. Nhưng mà đến từ đụng chuyện họ bị thất bại, hoặc là ai đó xúc phạm đến họ, thì lúc bây giờ tâm tâm ở đâu đó nó nổi lên, tâm tâm nó nổi lên. Thì như vậy cái tâm tâm này chúng ta gọi là tùy duyên, tức là cũng là chưa có gặp nghịch cảnh. Chứ còn nếu gặp nghịch cảnh thì nó sẽ sanh khởi thiền. Thành ra nó ở khía cạnh là pháp vụ ngầm, tức là nó gặp gặp cảnh thích ứng thì nó bộc phát, thì cái đó gọi là pháp tự nhiên. Mà ở trong cái pháp tự nhiên đó thì phải nói cái gốc đó thì là tham sân si. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể nào mà nói cái này mà bỏ cái kia được, bởi vì chúng ta nói nếu mà đoạn sự gốc thì như vậy thì không còn gì để đoán. Ví dụ như giờ thế này, thì ví dụ như người ta nói là hoa hồng đẹp nhưng mà nó có gai, thì bây giờ khi mà muốn nhắc qua hồng thì phải tránh cái gai đó, hoặc là mẻ cái gai đó. Người ta nói mẻ gai thôi chứ người ta không có nói là nhổ gốc qua hồng bao giờ. Bởi vì mẻ gai đó là chuyện khác, là người ta ám chỉ cho một cái khác. Còn nếu mà chúng ta đốn phá cái vườn qua hồng đó, thì lúc giờ người ta mới chặt gốc qua hồng. Cũng như khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mà
không còn cái pháp tự nhiên, thì cái chuyện đó là giống như là không còn cái gai gì đó. Còn mà tổ gốc bất thiện được nhổ lên thì giống như là chúng ta nhổ cái cây hoa hồng. Cho nên cái chuyện mà chúng ta nhổ đúng gốc đó là cái chuyện khác. Còn cái chuyện mà chúng ta bẻ những cái gai vân vân thì trong trường hợp đó là chuyện khác, hai cái gì đó lại khác nhau. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta phải tùy theo chỗ. Ví dụ như vậy, khi nào mà quý vị có người họ bị ung thư nổi ở trên tay, trên cánh tay hay là trên bắp chân chẳng hạn, u nhọt thì nó đau lắm của quý vị, biết không? Thế là bây giờ người ta phải làm sao người ta cấp thuốc để cho nó bể, nó bể bật, người ta nặng mũi ra, người ta nặng cùi nó ra. Thì khi mà nặng mũi nặng cùi của một giọt để cho nó bớt cái sự đau nhức. Nhưng mà rồi nếu mà chúng ta không uống thuốc điều trị tận gốc thì sao nữa vẫn khởi lên nữa, nó cũng vẫn nổi vô khác nữa. Cũng vậy khi mà chúng ta nói đến những cái pháp bất thiện thì chúng ta kể ra liệt kê có những cái pháp nhiều chúng ta tu tập cho bỏ đi những cái phiền não, những cái pháp bất thiện đó. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta nói là đúng đủ cái gốc bất thiện thì chúng ta phải nói dỡ bỏ thập sinh chi. Thành thử là hai trường hợp với chúng ta nói cách khác, nói cái này hay nói cái kia, chớ không thể nào mà nói một chút, nói một chút được. Cái nỗi sợ như bây giờ cái đường này, khi mà chúng ta đạp cái gai thì bây giờ không có nghĩa là chúng ta chỉ có uống thuốc để mà ngừa làm độc, không có làm đâu. Chúng ta uống thuốc vừa làm độc giống như chúng ta uống độc, nhưng mà gai mà nó còn nằm ở trong thịt ấy, thì phải làm sao mà chúng ta phải rút cái gai nó ra, chúng ta phải mổ xẻ con dẻ mổ làm sao lấy được cái gai ra. Cái chuyện đó là chuyện khác, còn cái chuyện là sau khi đã rút bỏ gai rồi thì lúc bây giờ sợ nó nhiễm độc nhiễm trùng thì chúng ta phải trị tận gốc. Cũng như khi mà chúng ta đấu trị với ác bất thiện pháp thì nó đó, thì bình thường pháp tỳ vi hay thiết tử chúng ta phải cắt đứt rồi phải chuyện nhẹ bỏ. Nhưng mà bây giờ cái gốc thì chúng ta phải bứt, phải đúng dỗ, phải gốc tham thôi thì. Cho nên hai ý nghĩa này nó lại có một cái chỗ khác nhau, chứ không phải là giống nhau. Nếu là giống nhau trùng lập thì chúng ta có thể bỏ cái chỉ nói cái kia mà bỏ cái này được, hay chỉ nói cái này bỏ cái kia. Nhưng mà vì là nó không giống nhau, do đó cho nên chúng ta phải hiểu là đối với pháp tỳ biên thì làm sao để đừng có sanh khởi, mà đối với gốc bất thiện tức là bất thiện căn thì chúng ta phải bứt nhổ. Ý nghĩa là như vậy. Thế tôi xin được trả lời cái câu hỏi năm mươi của thầy là
dạ sa thú sa thú con kính chiêm. Dạ, xa thú. Con trước khi tri ân đến sư phụ và thầy siêu rất nhiều. Dạ, chúng tôi có cảm biết một nghĩa rất nhất. Bây giờ thì còn được 10 phút nữa, con xin trở lại với Thượng Tọa Phật Đăng. Không biết Thượng Tọa Phật Đăng có nghe rõ được âm thanh của con hay không? Nếu Thượng Tọa có ở trước máy và nghe rõ thì con tỉnh. Dạ, xa thú. Ở trong cái đoạn thứ 3 thì có nói về cái sự mà động tận chiêu mạng, động tận chiêu mạng. Thì ở đây con thấy rằng là thường thường ở trong kinh á nhắc đến động tận tham sân si. Thì ở đây con muốn hỏi rằng là phải chăng cái sự chiêu mạng nó dễ động tận hơn nên ít được nhắc đến, có phải là như vậy hay không? Tại vì thường thường thấy nói đến là động tận tham, động tận sân, động tận si. Thì cái bài hôm nay mình học đó, thì có nói về
cái sự mà đoạn tầng đoạn trừ các siêu mạng, thì ý con muốn hỏi rằng là cái sự đoạn trừ siêu mạng là nó dễ hơn tham sân si, có phải như vậy hay không? Và con xin thỉnh thượng tọa Phật Đăng.
Nam mô Bổn Thầy nhé. Trong cái câu hỏi của về cái pháp tính thì chúng ta xin trả lời như thế này. Bởi vì bình thường cái chiêu mạng đó thì cũng được nói đến, nhưng mà bình thường tùy theo khi mình nói đến tham, là tham tà kiến, tham ngã mạng, thì khi mình nói hay là nói đến đến cái bát khổ, như là khổ thân già chết, rồi khổ bệnh, khổ người thương trai người ghét thì gần khổ không muốn được, khổ cũng ngủ quẩn, thì bình thường cái khổ ngủ quẩn thì mình nghĩ nói rằng con người nó còn chưa về ở đó, về địa vị, về được về đặc biệt, về của cải, về con cái, về tài sản, những cái gì họ có thì họ hay so sánh, so sánh và đi thấy mình hơn người ta, đẹp hơn, mình trắng hơn, hoặc là mình táo kỉnh hơn, minh hơn, thì từ người ta hay khởi lên cái tâm để biết mình, cho mình là số một. Thì cũng có thể dùng cái từ là siêu mạng. Siêu mạng là mình tự chiêu tự đại ở cái phương diện này, phương diện kia. Thì thật sự cái ngã mạng rất là khó trừ, bởi vì cái ngã mạng được gì trừ khi mà cái tâm tứ đạo tứ quả thanh khởi. Bởi vì thấy rằng cái vị an hàm còn năm cái tự thượng tình, đó là ái sắc ái nhục tắc ngã mạng vô minh thành lập. Thì cái tự ngã này hay là cái ngã được nói ở đây là cái chiêu mạng đó, thì nó thuộc về cái ngã mạng. Cái bài nghi với tấm thủ được diệt trừ với tu đồ gần đạo, dục á và thân diệt trừ với tinh đà hành đạo, hoa văn hành đạo, khi mình cái những cái tác giả mà anh nhớ cho mình một tấm thủ để bằng tự nhiên cái tâm tứ đạo tứ quả. Như vậy cái thiên mạng thì nó rất là khó đoạn từ, chứ không phải là dễ. Mà khi mình nói đến cái chi thì trong đó có chi và nghi, nó cũng rất khó đoạn từ. Nhưng cái thân thì được đoạn từ với tam đạo và ngã rồi. Nhưng mà cái tứ đạo thì nó đoạn từ cái chi và cái tấm dịch là cái tam và tam ngã này. Nên cái chi mạng là cái so sắm giữa một người, so sắm về nó là về màu da hay là cái gì thì thân của mình đẹp, tai chân mắt tai mũi lưỡi thân tâm hay là cái đấy, mày tầm mắt cũng như là lý mắt, mày tầm mắt cũng hoặc là cái tướng đi của mình như thế đó, hay là con người mình thông minh, mình nói về phần danh vọng thì họ thường kêu mạng về cái sự thông minh của mình, cái sự học rộng hiểu nhiều nhiều của mình, đó là cái sự đa nhân và trí của mình. Thì Đức Phật cũng nói trong cái bài kinh Tuy Chân Nhân này cũng đề cao vấn đề này. Khi một người đã đạt được những vị đó mà họ khởi những cái chiêu mạng đó, thì đó là Tuy Chân Nhân, Đức Phật Chân Nhân. Thì những vị chân nhân đó thì biết được cái pháp phổ vi do tác thành, do cái điều kiện tác thành, nên các cái vị đó có một cái tầm nhìn không có chiêu mạng, cái tầm nhìn thấu rõ. Còn đối với chúng tâm nó gì, chúng ta có nhiều thì cũng to. Ví dụ xe mình chạy hơn người ta, nhưng mà thật sự ra mình chỉ bỏ 5-70 ngàn lên xe chạy thôi. Nhưng mà bữa hôm đó thì cái xe tài xế cũng chạy lẹ hơn thì nó xe mình chạy lẹ được kia. Nhưng mà thật sự ra không có gì là của mình, cái thân mình cũng vậy thôi. Nên từng người Đức Phật nói rằng con đâu tài sản đâu, có kẻ ngu hay nghĩ quấy, con tôi tài sản tôi tự thân còn không có, tự thân của chúng ta không có.
có nghĩa là chúng ta không muốn tâm không nghĩ gì thì thôi, chúng ta mới không có không ngăn chặn là được, không có ngăn chặn không làm khác được, và chúng ta thường gọi là tâm kiêu mạn như vậy. Và chính cái sự kiêu mạn về gia tộc hay là kiêu mạn về vinh tật, kiêu mạn về tài sản, kiêu mạn về quyến thuộc, kiêu mạn về địa vị công danh, chúng tâm nó có sự phân biệt mình tốt người kia xấu, gia tộc mình quý gia tộc người ta hèn, mình là họ sanh từ phạm thiên hoặc người kia họ sanh không phải từ phạm thiên như vậy. Chính những cái tư tưởng đó, những cái tư tưởng có cái sự kiêu mạn, cái này nó không phải là cái nhân để diệt trừ cái tham ái, cái tham ái hình thuộc đó. Nhưng mà thấy cái tham ái hình thuộc là tham ái để thân dưỡng chúng ta, nó là một loại một cái sự dây không một cái cột trói, tham ái hình thuộc thì cái cột trói đối với cái thân dưỡng chúng ta thì chúng ta có sự tham ái. Một người mà khi thấy thân được hình thành do nghiệp, do thức, do nỗi bà mẹ cũng tình cha là phải tự nhiên để hình thành, người đó sẽ thấy được cái hạnh quả bên trong để tình thành như vậy. Rồi từ cái nghiệp mà chúng thân đó có thân khỏe mạnh do cái kiếp trước không có phát thân mẹ giặt, không có hình mẹ nó đặt chúng ta. Còn một người mà phát thân mẹ hình mẹ chúng ta được biết ta thân đó là người thân xây định dạng. Thì khi thấy như vậy thì cũng biết được là lời dạy Đức Phật mỗi chúng ta một tình thần cho cái gì của mình hay không có gì khác. Thì ở trong câu hỏi của đường nọ của Đại Đức Pháp Chánh thì tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ chúng tôi thấy cũng chỉ còn có một phút nữa, hai phút thì nữa đó, thì thời gian rồi không biết cậu có tin tức không nên tôi xin thì đã biết rồi.
Dạ, sa thú, còn kính truyền đến thượng tọa Pháp Lăng. Kính thưa quý vị, bài giảng và câu thảo luận của thượng tọa Pháp Lăng cũng đã kết thúc chương trình của lớp học Phật Pháp của Thái Tâm Mát. Kính thưa quý vị, đúng ra thì mỗi năm thì chúng tôi thường đi truyền những cái buổi lễ dân y đến ở Trường Dung cho việc tử hướng dẫn. Nhưng mà năm nay thì nó không có may mắn rằng là đường nét nó rất là yếu, nó rất là yếu thì thành ra không có truyền âm được, không có truyền cái hình ảnh lên được. Do đó chúng tôi cũng rất là tiếc. Và cái mùa lễ dân y này thì năm nay các vị Phật tử ở bên hải ngoại không có được nghe, không có được theo dõi, đây là một cái điều chúng tôi cũng rất là tiếc, nhưng mà cũng không biết là phải làm sao. Hy vọng rằng cái ngày của chùa Yên Giác thì có thể chúng tôi cố gắng coi có truyền lên được ở Yên Dung hay không. Và bây giờ thì kính thưa quý vị, lớp học của chúng ta bắt đầu kết thúc ngày mai như thường lệ. Kính mời quý vị theo phần tập vào Zoom để được nghe lời thuyết giảng của thượng tọa Thể Chiêu. Con xin hành kính đảnh lễ đến khi con được tăng, xin chúc quý ngài có một duyên an lành và một ngày an lành. Xin chúc quý cô phụ nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ được an lành trong giáo pháp của Đức Phật Gautama Ma. Xin mời Phật tử Tâm Như để lên tri ân khi con được tăng để bằng mọi hướng và sau đó đóng góp tham mô Bồ Tát. Sa thú
cùng con Tâm Như thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp. Trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn, chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là hội sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát, Nam mô Bố Tha Giá. Xin mời Huệ Lộc để kinh dùng Huệ Lộc à, Lộc Quỳnh, Lộc Quỳnh. mưa để xuống. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Uttha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Uttha.